phép cung kính. Khi Phật du hành đến nước Câu Tác La, vào lúc đầu đêm Thế Tôn thuyết pháp cho các thanh văn. Đến nửa đêm, Ngài trở về phòng. Bấy giờ, các tỳ kheo có người cung cấp nên đã lấy phòng trước. Đến khi nghe pháp xong, ai nấy trở về phòng an nghỉ. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên không có người cung cấp. Đầu đêm nghe pháp đến nửa đêm, bèn tới phòng gõ cửa, thì những người ở trong phòng hỏi, ai đó? Xá Lợi Phất đây, phòng đã đầy rồi, thưa bậc đại trí. Thế rồi hai người đến gõ cửa phòng khác, người trong phòng hỏi, ai đó? Tôi là Đại Mục Liên đây, phòng đã đầy rồi, thưa bậc đại thần túc. Thế là cả hai đều không có phòng, nên một người đến ngồi dưới thềm nhà, còn một người ra ngồi dưới gốc cây. Đêm ấy trời mưa, người ngồi dưới thềm nhà đọc kệ. Ngồi kiết già dưới thềm, mưa ướt hai đầu gối, đã sống trong an lạc, sẽ đoạn thân đời sau. Đoạn, người ngồi dưới gốc cây cũng đọc kệ. Dưới cây sống tri túc, khất thực ngồi niệm cỏ, cả hai không tham trước, sẽ đoạn thân đời sau. Lúc ấy, có Ưu Bà Tát buổi sáng thức dậy, đi đến thăm viếng Thế Tôn, thấy thế bèn chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử lại không biết phép cung kính? Bậc đại đức như thế mà không cho phòng nghỉ. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền dạy, việc như thế thật đáng bị người đời chê cười. Rồi Phật nói với các tỳ kheo, đợi ta du hành nước Câu Tác La xong, trở về lại thành Xá Vệ, rồi nhắc lại cho ta. Ta sẽ chế định phép cung kính cho các tỳ kheo. Khi Phật trở về, các tỳ kheo bèn đem sự việc trước bạch lại với Thế Tôn. Phật liền hỏi các tỳ kheo, ai là bậc thượng tọa lớn nhất, đáng được lấy nước trước, được nhận cơm trước? Ai đáng được nhận lễ bái? Ai đáng được đứng dậy tiếp rước? Ai đáng được chắp tay, cúi đầu, cung kính? Khi nghe thế, các tỳ kheo nói, con của Thế Tôn đáng được nhận. Tỳ kheo khác nói, những người thân quyến của Thế Tôn đáng được nhận. Lại có người nói, thị giả của Thế Tôn đáng được nhận. Lại có người nói, bậc A-la-hán đáng được nhận. Thế rồi người Sát Lợi xuất gia nói, người Sát Lợi đáng được nhận. Người Bà-la-môn xuất gia lại nói, người Bà-la-môn đáng được nhận. Người Tỳ Xá xuất gia thì nói, người Tỳ Xá đáng được nhận. Còn người Thủ Đà La xuất gia thì nói, người Thủ Đà La đáng được nhận. Phật liền nói với các tỳ kheo, các ông ai nấy đều vì tính kiêu mạn cho nên nói rằng đáng cho con của Thế Tôn cho đến người Thủ Đà La. Nhưng ở đây không phải là phép tắc của người đời. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri sẽ nói cho các ông biết về phép tắc của người đời, vân vân, như trong Tuyến Kinh đã nói rõ. Cho đến Phật nói với các tỳ kheo, từ nay về sau ta chế giới, người xuất gia trước phải được hưởng sự lễ bái, đứng dậy đoán rước, chắp tay cúi đầu cung kính. Người xuất gia trước phải được ngồi trên, phải được nhận lời mời trước, ngồi trước, lấy nước trước, thọ trai trước. Các tỳ kheo liền tán thán, Đức Thế Tôn đã khéo trình bày về cách thức tôn kính trưởng lão. Phật nói, không những ngày nay ta khéo trình bày về cách thức tán thán trưởng lão, mà trong thời quá khứ ta cũng đã từng nói như thế. Các tỳ kheo liền bạch với Phật, chúng con muốn được nghe. Phật nói với các tỳ kheo, trong thời quá khứ xa xưa, có ba con vật là chim trĩ, khỉ và voi cùng sống với nhau dưới cây Ni Câu Luật. Con voi nói, ba chúng ta cùng sống với nhau tại một chỗ, trong đây ai lớn nhất, ai đáng được tôn kính? Rồi voi tiếp, tôi đã cởi trên đầu cây này đi qua. Khỉ nói, ngày trước tôi từng đái trên đầu cây này. Chim trĩ nói, ngày xưa tôi ăn quả loại cây này trên núi tuyết, rồi xuống ỉa nơi đây mà mọc ra cây này. Bấy giờ chim trĩ là lớn nhất, hai con vật kia tôn kính nó, nên sau khi chết, đều được sinh về quái lành. Con voi khi ấy chính là ta đây. Các ông cũng nên tôn kính các thượng tọa như vậy, thì giới luật mới được thăng hoa. Đó gọi là phép tắc cung kính. Nhận lời mời trước. Nếu có người đến mời, thì nên mời thượng tọa trước. Nếu đàn việc chưa từng làm phước, mời tỳ kheo trẻ, thì nên bảo họ đến chỗ thượng tọa. Đó gọi là nhận lời mời trước. Phép ngồi của thượng tọa. Khi sắp chỗ ngồi, không được sắp chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở trên cao, chỗ ngồi của thượng tọa ở dưới thấp, mà phải sắp chỗ ngồi của thượng tọa ở trên cao, chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở dưới thấp, đồng thời phải trải tọa cụ ngay ngắn tề chỉnh. Những cái tốt thì dành cho thượng tọa, những cái không tốt thì để cho hạ tọa. Nếu nhà đàn việc mời tỳ kheo quen biết rồi dành cho giường nệm tốt, thì cứ để mặc ý thí chủ, không được tranh giành. Nếu vào dịp 5 năm đại hội, số người đông đúc phức tạp, thì tối thiểu phải sắp chỗ ngồi tươm tất cho 8 người ngồi ở trên cao. Còn các chỗ ngồi dưới thì tùy nghi. Đó gọi là phép ngồi của thượng tọa. Nhận thức ăn trước. Khi dọn thức ăn, phải dọn cho thượng tọa trước. Nếu đàn việc chưa từng làm phước dọn cho người nhỏ tuổi trước, thì nên bảo họ bưng tới chỗ thượng tọa. Khi dọn cơm, nên dọn cơm ngon cho thượng tọa. Cũng thế, khi dọn tất cả các thức ăn uống khác, cũng phải bảo dọn món ngon cho thượng tọa. Nếu nhà đàn việc mời thọ trai mà họ dọn sai biệt, thì tùy theo ý họ, không nên tranh luận làm chi. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, số người đông đúc tạp nhạp, thì tối thiểu phải dọn món ngon cho 8 thượng tọa hàng đầu. Còn các hạ tọa thì tùy nghi mà dọn. Đó gọi là nhận thức ăn trước. Lễ bái cung kính, đứng dậy đón rước, cúi đầu chắp tay. Bấy giờ khi đảnh lễ ai thì đảnh lễ khoảng đầu gối, bắp chân. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, Phật dạy. Từ nay về sau nên đảnh lễ dưới bàn chân. Thế rồi các tỳ kheo bảo bậc tôn túc đưa bàn chân ra để đảnh lễ, làm nhiễu loạn người tu hành. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, Phật liền dạy, từ nay về sau phải nói tiếng xin chào. Khi ấy, có tỳ kheo chơi đùa nói, xin chào tôn giả, xin chào tôn giả. Lại làm nhiễu loạn người ta, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, Phật dạy, từ nay về sau chào hỏi có ba cách. Dùng thân, miệng và tâm. Dùng thân nghĩa là khi đương sự đang ngồi hay đứng, mình cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đó gọi là dùng thân. Dùng miệng nghĩa là khi đương sự ở từ xa, mình chắp tay cúi đầu nói, xin chào ngài, đó gọi là dùng miệng. Dùng tâm nghĩa là khi đương sự quay lưng đi, mình chắp tay tỏ thái độ cung kính, đó gọi là dùng tâm bày tỏ sự cung kính. Nếu thấy thượng tọa đến mà không đứng dậy đón rước chào hỏi cung kính, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép tôn kính thượng tọa. Kệ tóm tắt. Cử tội và trị tội, đuổi đi cùng biệt trụ, người xử đoán ruộng đất, làm phòng cho 5 năm, dường niệm phép cung kính. Đó là phẩm thứ 3. Phép Bố Tát. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói rộng như trên, bấy giờ 96 loại người xuất gia đều cử hành Bố Tát, mà tỳ kheo không Bố Tát. Vì thế, bị người đời chê bai. Vì sao 96 loại người xuất gia đều có Bố Tát, mà Sa Môn Thích Tử không Bố Tát? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, như thế thật đáng bị người ta chê trách. Từ nay về sau phải Bố Tát, gồm các việc: 1. Đọc kệ. 2. Ngày 14, ngày 15. 3. Chỉ chỗ Bố Tát. 4. Bố Tát ban ngày. 5. Trong nhà. 6. Bọn cướp. 7. Vua. 8. A Na Luật. 9. Hai cách đếm. 10. Không tụng thuộc. 11. Không tụng thuộc tất cả. 12. Thuận nghịch. 13. Muốn nghe từ đầu. 14. Người chưa thọ cụ túc. 15. Tụng giới sớm quá. 16. Một trú xứ. 17. Hai chúng. 18. Hai chúng đã tụng, hai chúng chưa tụng. 19. Gửi dục. 20. Nhận dục. 21. Gửi dục nhiều. 22. Gửi dục bằng. 23. Cù sư la. 24. Đại ái đạo. 25. Xiển đà. 26. Bệnh. 27. A luyện nhã. 28. Không nên cho mà cho. 29. Sông A-chi-la. 30. 11 việc không được gọi là gửi dục. Chuyển dục. Gửi dục ban đêm, ở ngoài giới. Tỳ kheo ni, người chưa thọ cụ túc. Nhận dục rồi ra đi. Gửi dục rồi ra đi. Nhận dục rồi trả giới. Gửi dục rồi trả giới. Mất dục, phá hoại chúng. 31. Bốn cách Bố Tát. 32. Bốn cách tụng giới. 33. Bảy việc nên ngăn cản. 34. Hai việc nên ngăn cản. 1. Đọc kệ. Phật nói với các tỳ kheo. Đức Phật tỳ bà thi Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh nói giới bổn đầu tiên. Nhẫn khổ hạnh bậc nhất, niết bàn đích tối thượng, tu hành còn hại người, không thể gọi sa môn. Đức Phật thi khí Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh đầu tiên nói giới bản. Ví như người sáng mắt, tránh được đường nguy hiểm, bậc thông minh trên đời, tránh được mọi điều ác. Đức Phật tỳ xá Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh, đầu tiên nói giới bổn. Không nói dối hại người, vân hành theo giới pháp, ăn uống có điều độ, thường thích nơi thanh vắng, tâm thanh tịnh chuyên cần, đó là lời Phật dạy. Đức Phật câu lưu tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh, đầu tiên nói giới bổn. Tỳ kheo vào thôn xóm, như ông đi tìm hoa, lấy mật rồi bay đi, không hại gì hương sắc, không nhìn việc người khác, xem có làm hay không, chỉ xét hành vi mình, có tốt hay không tốt. Đức Phật câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh, đầu tiên nói giới bổn. Muốn tâm mình tốt, chớ buông lung, thiện pháp thánh nhân luôn gắn học. Những người trí tuệ tâm chuyên chú, khổ não ưu sầu dứt tuyệt ngay. Đức Phật Ca Diếp Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh, đầu tiên nói giới bổn. Không làm các việc ác, tuân hành các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chư Phật dạy như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng tăng tịch tỉnh, đầu tiên nói giới bổn. Lành thay gìn giữ thân, gìn giữ miệng cũng vậy. Lành thay giữ tâm ý, giữ vẹn toàn tất cả. Tỳ kheo giữ tất cả, ắt xa lìa khổ não. Tỳ kheo giữ miệng ý, thân không làm điều ác, ba nghiệp đều thanh tịnh, sẽ đạt được thánh quả. Đó gọi là đọc kệ khi Bồ Tát. 2. Ngày 14, ngày 15. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ đệ tử đồng hành của Tôn giả A Nan đang hành Ma Na Đọa. Tôn giả bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, đệ tử đồng hành của con muốn đến một căn lều nhỏ ở thôn xóm để hành Ma Na Đọa vào ngày 14. Phật nói với A Nan: Hôm nay nhằm ngày 14, tinh tú thuận hòa, thời tiết thuận hòa, tăng chúng thuận hòa, nên Bố Tát xong rồi mới đi. Ngày 14, lần Bố Tát thứ 3 và thứ 7 của mùa đông, lần Bố Tát thứ 3 và thứ 7 của mùa xuân, và lần Bố Tát thứ 3, thứ 7 của mùa hạ. Ngày 15, gồm có 18 lần Bố Tát, trong một năm có 24 kỳ Bố Tát. 6 kỳ vào ngày 14 và 18 kỳ vào ngày 15. đó gọi là Bồ Tát ngày 14, ngày 15. 3. Chỉ chỗ Bồ Tát. Khi Phật an trú trong núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá, lúc ấy các tỳ kheo không biết chỗ Bồ Tát, nên có người thì được Bồ Tát, có người thì không. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: nên làm yết ma chỉ rõ chỗ Bồ Tát trong núi Kỳ Xà Quật. Người làm yết ma nên bạch: xin đại đức tăng lắng nghe, nếu thời gian của tăng đã đến, kể từ hôm nay tăng dùng nơi này trong núi Kỳ Xà Quật làm chỗ Bồ Tát thường xuyên. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, tăng nay dùng nơi này trong núi Kỳ Xà Quật làm chỗ Bồ Tát thường xuyên. Các đại đức nào bằng lòng tăng dùng nơi này làm chỗ Bồ Tát thường xuyên thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng dùng nơi này làm chỗ Bồ Tát thường xuyên, vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Đó gọi là chỉ chỗ Bồ Tát. 4. Bồ Tát ban ngày. Khi Phật an trú trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, lúc ấy, các tỳ kheo Bồ Tát vào ban đêm, vì đường xá hiểm trở, triền dốc khó đi, đến nơi Bồ Tát cực khổ, các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn, rồi hỏi: bạch Thế Tôn, có thể Bồ Tát ban ngày được không? Phật dạy: được. Nếu Bồ Tát ban ngày mà tăng ở xa thì nên tuyên bố: thưa các trưởng lão, kỳ này tăng sẽ Bồ Tát vào ngày 14 hoặc ngày 15, hoặc trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, vào lúc bóng mặt trời chừng ấy, phải tập họp tại chỗ mổ xứ hoặc tại giảng đường, phòng thiền, phòng sưởi dưới gốc cây để Bồ Tát. Nếu không tuyên bố thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là Bồ Tát ban ngày. 5. Nhà. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, vua A Xà Thế làm nhà Bồ Tát trong núi Kỳ Xà Quật, rồi trang trí bằng các cánh sen giác vàng. Sau khi tăng ngồi xong, Đức Thế Tôn mới đến ngồi. Các tỳ kheo vào hết, chuẩn bị Bồ Tát, thì bỗng dưng một cánh hoa sen giác vàng rơi xuống đất. Lúc ấy, một ác tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, bèn lấy cánh hoa sen kẹp dưới nách. Vì Phật và tỳ kheo tăng ngồi lâu mà không Bồ Tát, nên Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay bạch với Phật: bạch Thế Tôn, đầu đêm đã qua, tăng ngồi lâu mỏi mệt, kính xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà thuyết với Bồ Tát. Khi ấy, Thế Tôn im lặng. Tình hình như thế kéo dài sang nửa đêm, rồi đến cuối đêm. Tôn giả lại bạch với Phật: bạch Thế Tôn, rạng đông đã xuất hiện, chúng tăng ngồi lâu, kính xin Thế Tôn thuyết với Bồ Tát. Phật liền nói với A Nan: chúng tăng không thanh tịnh. Khi ấy, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên suy nghĩ: vì ai mà Thế Tôn nói rằng chúng tăng không thanh tịnh? Đoạn, Mục Liên nhập định, liền thấy được ác tỳ kheo đang ngồi xếp ro trong chúng. Tôn giả bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ vị ấy, dùng tay trái nắm cổ lôi đến cửa, rồi dùng tay phải đẩy ra, nói: này ác tỳ kheo, từ hôm nay ông không phải là sa môn, không phải là tỳ kheo, không được ở trong chúng nữa. Sau khi thầy đuổi đi, Phật dạy: từ nay về sau, ta không cho phép lôi người đi. Rồi Phật nói với A Nan: từ nay về sau, các thầy hãy tự tụng giới. Vì sao vậy? Vì Như Lai ứng cúng chánh biến tri không tụng giới cho một chúng không thanh tịnh. Này A Nan, trong pháp luật của Như Lai cũng giống như biển lớn, có 8 việc chưa từng có, như trong tuyến kinh đã nói rõ. Do thế, các đệ tử của ta thấy rồi, liền sinh tâm thích thú, đó gọi là nhà. 6. Bọn cướp. Khi Phật an trú tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Xá Vệ, lúc ấy, các tỳ kheo Bồ Tát tụng giới. Khi tụng đến phần cuối của ba dạ đề, đọc: cắt bỏ rồi ba dạ đề, phá bỏ rồi ba dạ đề, lôi ra rồi ba dạ đề, thì bọn cướp đến. Người tụng giới liền im lặng, bọn cướp đứng một lát rồi bỏ đi. Người tụng giới lại tiếp tục, như vậy đến 3 lần. Bọn cướp suy nghĩ: đây là ác sa môn, nên nói như sau: cắt bỏ, phá bỏ, lôi ra, rồi ba dạ đề. Họ đang định cắt chúng ta, phá chúng ta, lôi chúng ta đi, bèn xông vào đánh các tỳ kheo. Các tỳ kheo sinh tâm nghi hoặc, hay là bọn cướp vừa rồi đã nghe tụng giới? Thế rồi họ đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: bọn cướp là vua ở trong rừng, chúng có thể làm những việc bất lợi, vì sao các ông lại tụng lại những lời cũ? Từ nay về sau, khi tỳ kheo Bố Tát tụng giới mà có bọn cướp đến, thì ta cho phép được đọc sang kinh khác, hoặc là kinh Ba La Diên, hoặc kinh Bát Bạc Kỳ, hoặc Kệ Mâu Ni, hoặc kinh Pháp Cú. Nếu bọn giặc cướp biết phép tắc của tỳ kheo, nói: này Sa Môn, chúng tôi đã biết rồi, thì hãy tụng tiếp giới đã tụng trước. Khi ấy, tỳ kheo nên tụng gấp, khiến không thể phân biệt được chương cú, để cho bọn chúng không biết là đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối. Nếu tụng lại những lời cũ, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là bọn cướp. 7. Vua. Khi Phật an trú tại vườn Kỳ Xà Am Bà La, nơi thành Vương Xá, như trong kinh Sa Môn đã nói rõ, cho đến tự nhủ, không biết có thể tụng giới trước nhà vua hay không. Rồi họ đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: vua có thể làm những việc bất lợi, như trong trường hợp bọn cướp ở trên đã nói rõ, đó gọi là vua. 8. A Na Luật. Khi Phật an trú trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, lúc ấy các tỳ kheo làm yết ma Bố Tát, thì tôn giả A Na Luật không đến. Các tỳ kheo bèn cho sứ giả đến gọi: thưa trưởng lão A Na Luật, các tỳ kheo đang vân tập định làm yết ma Bố Tát. Thầy đáp: Đức Thế Tôn dạy rằng thanh tịnh tức là Bố Tát. Kẻ thanh tịnh trong đời này chính là tôi đây. Tôi không đi. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: ông hãy đi gọi A Na Luật lại đây, nhưng không được dùng thiên nhãn mà đến. Vì trưởng lão này đã hỏng nhục nhãn, nên phải vượt qua núi non hiểm trở, đến một cách cực khổ. Phật liền nói với A Na Luật: ông không tôn kính Bố Tát, thì ai sẽ tôn kính? Từ nay về sau, khi Bố Tát thì tất cả đều phải đến. Nếu không đến, hoặc bị bệnh mà không gửi dục, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là A Na Luật. 9. Hai cách đếm. Khi ấy, Phật hỏi Ưu Ba Ly: ông tụng giới được không? Bạch Thế Tôn, tụng được. Nhưng những câu chi ly rất khó ghi nhớ, nên làm thẻ đếm để mà tụng. Thế rồi Ưu Ba Ly liền làm thẻ đếm mỗi khi tụng. Phật lại hỏi: ông có làm thẻ đếm mỗi khi tụng giới không? Bạch Thế Tôn, khi tụng những câu chi ly, con có đếm thẻ, nhưng cũng khó nhớ. Từ nay về sau, hãy làm hai loại thẻ, một loại 500 và một loại 700. Khi muốn tụng, phải rửa tay sạch, rồi cầm thẻ bỏ xuống đếm đến 100, lại rửa tay nữa. Nếu còn thẻ thì phải dùng nước thơm để rửa. Người khác muốn cầm thẻ cũng phải như vậy. Đó gọi là hai cách đếm.
10. Không tụng thuộc.
Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, trong thôn có các tỳ kheo đang sống. Khi Tăng Vân Tập sắp làm yết ma Bố Tát, liền thưa với Thượng Tọa: xin Thượng Tọa tụng giới. Thầy đáp: tôi không thuộc. Vị thứ hai, thứ ba cũng thế, cho đến Hạ Tọa cũng nói như thế. Các tỳ kheo sinh tâm nghi hoặc, bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: từ nay về sau, thọ cụ túc rồi nên đọc hai bộ luật. Nếu không thể đọc cả hai bộ, thì nên đọc một bộ. Nếu cũng không thể đọc được, thì nên đọc năm thiên giới. Nếu cũng không thể đọc được, thì nên đọc 4, 3, 2 hay 1 thiên. Khi Bố Tát nên đọc rộng 5 bộ Duyên Kinh. Nếu có nhân duyên không thể đọc được, thì nên đọc 4, 3, 2 hay 1, cho đến 4 Ba La Di và các bài kệ, rồi nói các phần khác nhau như Tăng đã thường nghe. Nếu Bồ Tát mà không tụng giới thì phạm tội việc tỳ ni. Giả như cả chúng đều không có ai tụng thuộc thì nên bảo thượng tọa ra ngoài giới trường, tâm nghĩ, miệng nói. Kẻ dư thừa khi Bồ Tát. Rồi ba người còn lại trong giới trường nói ba lần Bồ Tát, làm như vậy là phạt thượng tọa. Đó gọi là không tụng thuộc.
11. Không tụng thuộc tất cả. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo đang ở trong thôn xóm tập họp định Bồ Tát, liền thưa với thượng tọa: "Xin thượng tọa hãy tụng giới." Thầy đáp: "Tôi chỉ tụng thông thạo có một thiên." Tăng lại thưa thượng tọa thứ hai, thì thầy đáp: "Tôi chỉ tụng thuộc có hai thiên." Như vậy, mỗi người chỉ tụng thuộc có một thiên. Họ bèn tuần tự tụng mỗi người một thiên để Bồ Tát. Nhưng khi Bồ Tát xong xin nghi, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép cùng lần lượt tụng để Bồ Tát. Nếu gặp trường hợp như thế, thì cùng ủy thác cho một người thông minh tụng thuộc để tụng. Khi tụng đến chỗ nào mà quên, thì người khác được tụng tiếp. Nếu phối hợp nhau lần lượt tụng để Bồ Tát, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là không tụng thuộc tất cả."
12. Tụng xuôi, tụng ngược. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có các tỳ kheo đang sống trong thôn xóm vân tập Bồ Tát. Có một tỳ kheo tụng thuộc giới bổn xuôi và ngược. Thầy bắt đầu tụng từ bài tựa cho đến bài tùy thuận, rồi tụng ngược từ pháp tùy thuận lên giới bổn để Bồ Tát. Nhưng khi Bồ Tát xong, tâm sinh nghi ngờ. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép tụng ngược, mà phải tụng xuôi. Nếu lúc tụng mà lỡ quên, thì được tụng bổ khuyết. Người nào tụng xuôi rồi tụng ngược để Bồ Tát, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là tụng xuôi ngược."
13. Muốn nghe từ đầu. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, các tỳ kheo vân tập Bồ Tát, tụng giới bổn cho đến pháp tùy thuận, thì có tỳ kheo khách tới, nói: "Thưa trưởng lão, tôi sống trong xóm làng này, chưa từng nghe tụng giới bổn đầy đủ. Xin trưởng lão tụng đầy đủ cho tôi nghe." Người tụng bèn đọc lại từ bài tựa của giới cho đến pháp tùy thuận. Các tỳ kheo sinh tâm nghi ngờ, bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật khiển trách: "Vì sao các ông tụng lại giới bổn cho người muốn nghe lại từ đầu? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như thế. Nếu tỳ kheo tăng vân tập Bồ Tát, tụng giới đến pháp tùy thuận, mà có tỳ kheo khách đến, rồi vào ngồi nghe, tức được gọi là Bồ Tát. Nếu tỳ kheo khách nói: "Tôi sống trong xóm làng này, mà chưa từng nghe tụng giới bổn đầy đủ, xin trưởng lão tụng đầy đủ cho tôi nghe", thì hãy đợi tăng giải tán, rồi hãy tụng cho vị ấy nghe. Nếu tăng chưa giải tán mà tụng, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là muốn nghe từ đầu.
14. Chưa thọ cụ túc. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo nói cho người chưa thọ cụ túc về năm thiên tội, từ tội ba la di đến tội việc tỳ ni. Sau đó, vị tỳ kheo ấy vào thôn xóm, người thế tục nói: "Trưởng lão, thầy phạm tội ba la di cho đến tội việc tỳ ni." Các tỳ kheo nghe thế lấy làm xấu hổ, bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật khiển trách: "Vì sao các ông lại nói giới bổn năm thiên tội cho người chưa thọ cụ túc nghe? Từ nay về sau, ta không cho phép đem nói với người chưa thọ cụ túc, chỉ được nói: ông không được làm điều phi phạm hạnh, không được trộm cắp, không được sát sinh, không được nói dối, vân vân. Như vậy mà thôi. Nếu ai đem nói tên của năm thiên tội thuộc giới bổn cho người chưa thọ cụ túc nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là chưa thọ cụ túc."
15. Tụng giới quá sớm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, có một tỳ kheo sống trong thôn xóm, sáng sớm thức dậy, liền Bồ Tát. Khi làm xong, có tỳ kheo khách đến, nói: "Trưởng lão, hãy đến cùng tôi Bồ Tát." Thầy đáp:
tôi đã Bồ Tát rồi. Tỳ kheo khách nói, trưởng lão Bồ Tát như thế là quá sớm. Rồi thầy đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau không nên Bồ Tát quá sớm. Nếu một tỳ kheo sống trong thôn xóm, thì đến ngày Bồ Tát nên quét tháp và trú xứ của Tăng. Nếu có người đến, thì dùng nước hoa rưới trên đất, rải hoa, đốt đèn, đợi tỳ kheo khách đến, rồi cùng nhau Bồ Tát. Nếu không có tỳ kheo khách đến, mà bản thân mình có tội, thì nên suy nghĩ. Nếu gặp được tỳ kheo thanh tịnh, thì sẽ đoạn trừ tội này đúng như pháp. Sau khi nghĩ như thế xong, nên tâm niệm miệng nói. Hôm nay, ngày 15, Tăng Bồ Tát, tôi là tỳ kheo mẫu giáp thanh tịnh thọ Bồ Tát. Nói như vậy 3 lần, nếu khi Bồ Tát xong mà có tỳ kheo khách đến, thì vị này nên nói lời tùy hỷ. Trưởng lão đã Bồ Tát, tôi là mẫu giáp, xin tùy hỷ. Nếu không thể tùy hỷ, thì phải ra ngoài cương giới Bồ Tát. Nếu ai Bồ Tát lúc sáng sớm, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là Bồ Tát quá sớm. 16. Một trú xứ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, các tỳ kheo đang đi trên đường. Vì trời u ám, tưởng trời đã tối nên vào trú xứ của tỳ kheo trong thôn Bồ Tát. Khi ấy, Bồ Tát xong thì trời quang tạnh. Thấy mặt trời hễ còn sớm, các tỳ kheo thầm nghĩ, chúng ta nên ra đi. Khi họ đi rồi, bỗng chốc, chúng thứ hai lại đến. Thế rồi họ Bồ Tát tại đó, đồng thời nghỉ đêm luôn ở đây, đến sáng hôm sau mới đi. Lúc đi trên đường bèn gặp nhóm tỳ kheo Bồ Tát trước, liền hỏi, thưa trưởng lão, đêm rồi trưởng lão nghỉ ở đâu? Nghỉ tại mộ xứ. Vậy chứ Bồ Tát nơi nào? Tại mộ xứ. Chúng tôi cũng Bồ Tát tại nơi đó. Các tỳ kheo sinh tâm nghi hoặc, bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau tại một chỗ không được Bồ Tát 2 lần. Nếu tỳ kheo đi xa, đến ngày Bồ Tát vào trú xứ của tỳ kheo trong thôn để Bồ Tát, thì lúc Bồ Tát xong, không được im lặng bỏ đi, mà phải dặn lại sa di, hoặc người làm vườn, hoặc kẻ chăn bò rằng, nếu có tỳ kheo đến, thì nên nói cho họ biết rằng, ở đây đã có Bồ Tát rồi. Nếu không có ai cả, thì nên viết nơi cột hay cánh cửa, hoặc rải hoa làm dấu. Nếu mình đến sau, thì nên hỏi, nên tìm dấu vết, không được Bồ Tát liền. Nếu đoàn người trước không dặn, không làm dấu, đoàn người sau không hỏi, không tìm dấu vết, thì cả hai đều phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là một trú xứ. 17. Hai chúng. Nếu 2 chúng tỳ kheo khách đến, một chúng Bồ Tát vào ngày 14, một chúng Bồ Tát vào ngày 15, vậy thì nên theo ai? Nên theo chúng đến trước. Nếu 2 chúng cùng vào một lúc, thì nên theo chúng có thượng tọa. Nếu không phân biệt lớn nhỏ được, thì nên theo người giữ luật. Nếu 2 chúng cùng có người giữ luật như nhau, thì nên theo chúng nào ngỏ lời trước, hoặc là ngày 14, hoặc ngày 15. Nên theo họ Bồ Tát. Đó gọi là 2 chúng. 18. Cả hai đều đã tụng, cả hai đều chưa tụng. Khách tỳ kheo Bồ Tát ngày 14, còn cựu tỳ kheo Bồ Tát ngày 15. Nếu khách tỳ kheo đến chỗ cựu tỳ kheo nói với khách tỳ kheo, thưa trưởng lão, chúng ta cùng hợp tác Bồ Tát. Thì lúc đó, khách tỳ kheo không được nói, chúng tôi đã Bồ Tát xong, rồi ở yên trong trú xứ, mà nên đi ra ngoài cương giới để giữ tính chất hòa hợp. Nếu cựu tỳ kheo Bồ Tát ngày 14, khách tỳ kheo Bồ Tát ngày 15, mà khách tỳ kheo nói, trưởng lão hãy Bồ Tát, thì cựu tỳ kheo nên nói, chúng tôi đã Bồ Tát rồi. Lúc ấy, khách tỳ kheo nên nói lời tùy hỷ, trưởng lão đã Bồ Tát rồi, chúng tôi xin tùy hỷ. Nếu không tùy hỷ thì nên ra ngoài cương giới Bồ Tát. Đó gọi là cả hai đều đã tụng, hoặc cả hai đều chưa tụng. 19. Gửi dục. Khi chúng tăng vân tập Bồ Tát, thì có một tỳ kheo vì việc y bát không đến dự. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: Từ nay về sau, ta cho phép gửi dục. Người gửi dục nên nói thế này: Xin trưởng lão hãy lắng nghe. Hôm nay, hoặc ngày 14, hoặc ngày 15, chúng tăng Bố Tát, tôi là tỳ kheo Mổ Giáp, xin gửi dục Bố Tát thanh tịnh. Xin trưởng lão hãy nói giúp tôi. Nói như vậy 3 lần. Khi gửi dục, không được gửi cho người mù mờ, mà nên gửi cho người có thể nhận dục vào giữa chúng tăng, nói rành mạch. Nếu vì bận việc y bác mà lúc Bố Tát không gửi dục, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là gửi dục. 20. Nhận dục. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, các tỳ kheo tăng vân tập làm yết ma Bố Tát, thì có một tỳ kheo đang bệnh và lo việc y bác, gửi dục cho tỳ kheo khác, nhưng vị này không nhận. Do đó, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau phải nhận dục. Khi nhận dục, phải tự suy nghĩ xem mình có thể truyền dục được không. Không được nhận dục nhiều người, chỉ nhận tối đa 3 người. Khi gửi dục nên nói như sau: Xin trưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay chúng tăng Bố Tát, tôi là tỳ kheo Mổ Giáp, xin gửi dục Bố Tát thanh tịnh. Nếu quên tên thì nên nhớ số tuổi rồi nói: Vị tỳ kheo chừng ấy tuổi. Nếu đó là tỳ kheo khách thì nói là khách, bệnh thì nói là bệnh, rằng: Tỳ kheo vân vân gửi dục Bố Tát thanh tịnh. Nếu ai đang bệnh và lo việc y bác gửi dục mà không nhận thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là nhận dục. 21. Gửi dục nhiều. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, tỳ kheo tăng Bố Tát, những người gửi dục thì nhiều, mà những người tập họp thì ít. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau, ta không cho phép khi Bố Tát mà những người gửi dục thì nhiều, còn những người tập họp thì ít. Nếu Bố Tát trong trường hợp ấy thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là gửi dục nhiều. 22. Gửi dục bằng số người kia. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, tỳ kheo tăng Bố Tát, thì số người gửi dục bằng số người tập họp làm Bố Tát. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau, ta không cho phép làm Bố Tát mà số người gửi dục bằng số người tập họp. Số người tập họp phải nhiều hơn. Nếu bằng số người gửi dục mà Bố Tát thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là số người gửi dục bằng số người tập họp. 23. Cù Sư La. Khi Phật an trú tại vườn Cù Sư La ở Câu Thiệm Di, lúc ấy, tỳ kheo tăng vân tập Bố Tát, vị làm yết ma xử đoán nói lớn tiếng. Cư sĩ Cù Sư La nghe thế, bèn đi vào giới trường. Tăng liền im lặng. Chốc lát, ông ta bước ra, thì tăng tiếp tục giải quyết sự việc, lại nói lớn tiếng như trước. Đến 3 lần như vậy, rồi cư sĩ thầm nghĩ: Khi ta vào thì im lặng, khi ta ra thì lại lớn tiếng. Giờ ta hãy vào mà không trở ra nữa. Như trường hợp Cù Sư La hỏi Tôn giả A Nan mà trong Lục Nhập Duyên Kinh đã nói rõ. Lúc ấy, các tỳ kheo sinh tâm nghi hoặc, bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: Nếu đó là người có đức hạnh cao quý, muốn nghe chúng tăng giải quyết công việc, thì nên để cho ông ta nghe. Đồng thời, nếu trong chúng có người tài giỏi, nói năng lưu loát, giải quyết sự việc phân minh, thì cứ tự nhiên tiến hành. Trái lại, nếu giải quyết sự việc trước kẻ phàm phu tầm thường, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là Cù Sư La cư sĩ. 24. Đại Ái Đạo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, Đại Ái Đạo Cù Đàm Di gửi dục mà tỳ kheo không nhận. Thế rồi Đại Ái Đạo Cù Đàm Di đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng hầu một bên, đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo không nhận dục con gửi, thì ai nhận? Bấy giờ, Thế Tôn tùy thuận thuyết pháp cho Đại Ái Đạo Cù Đàm Di, khiến bà sinh tâm hoan hỷ. bèn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi cáo lui. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo kia đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: "Ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, tỳ kheo ni gửi dục thì nên nhận. Nếu mình là thượng tọa thì nên nói: tôi là thượng tọa của chúng tăng nên không nhận dục. Hoặc là người dạy bảo ni, hoặc là người tụng giới thì phải tự trình bày rõ, không nên nhận dục. Nếu là người quay phòng, người có bệnh thì nên nói: tôi không đến trong tăng nên gửi dục người khác. Trái lại nếu nói: tôi là tỳ kheo khất thực, tôi là người ở A Luyện Nhã, tôi là người mặc y phấn tảo, tôi là người hàng đại đức, rồi không nhận dục thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu nói: tôi là thượng tọa, là người dạy bảo ni, là người tụng giới, rồi không nhận dục thì không có tội. Đó gọi là cù đàm di đại ái đạo. 25. Xiển đà. Khi Phật an trú tại vườn Cù Sư La ở Câu Thiệm Di, lúc ấy tăng Vân Tập Bố Tát thì tỳ kheo Xiển Đà không chịu đến. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn, rồi hỏi: bạch Thế Tôn, trường hợp ấy phạm vào tội gì? Phật dạy: phạm tội thâu lan giá. Nếu Bố Tát mà tỳ kheo không chịu đến như thế thì phạm thâu lan giá. Nếu vì việc y bác nên không đến mà không gửi dục thì phạm tội việc tỳ ni. 26. Bị bệnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc tỳ kheo Vân Tập Định Bố Tát thì có một tỳ kheo bệnh phong lên cơn động kinh, bèn nói với người ở trong phòng bên cạnh: thưa trưởng lão, tôi bị bệnh phong đang lên cơn, xin gửi dục thanh tịnh cho trưởng lão. Nhưng tỳ kheo ấy không nhận, thầy bèn đi đến trước thượng tọa, cởi dép, quỳ gối chắp tay, bạch như sau: con là mổ giáp, thanh tịnh, xin thượng tọa ghi nhớ cho. Nói như vậy 3 lần rồi đi. Các tỳ kheo sinh tâm nghi ngờ, bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn, rồi hỏi: bạch Thế Tôn, như vậy có được không? Phật dạy: gửi dục như thế là tốt, đã làm đúng pháp, nhưng người không nhận dục thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là bị bệnh. 27. A Luyện Nhã. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, các tỳ kheo ở A Luyện Nhã và trong thôn xóm thường làm Bố Tát chung. Khi ấy, các tỳ kheo ở A Luyện Nhã vào trong thôn Bố Tát xong, liền đi. Họ đi không bao lâu thì có tỳ kheo khách đến, lại cũng Bố Tát tại đó, rồi nghỉ đêm luôn ở đây. Sáng hôm sau, hai bên gặp nhau, liền hỏi: đêm hôm qua, trưởng lão nghỉ ở đâu? Nghỉ tại đây. Thế còn Bố Tát tại đâu? Cũng tại đây. Họ nghe thế, lòng sinh nghi, bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau, ta không cho phép tại một chỗ mà Bố Tát 2 lần. Nếu ở A Luyện Nhã, vào trong thôn Bố Tát, thì khi ra đi không được làm thinh, mà phải dặn lại Sa Di hoặc người làm vườn hoặc kẻ chăn bò rằng: nếu sau đó có tỳ kheo đến thì nói cho họ biết là ở đây đã làm Bố Tát rồi. Nếu không có người thì nên viết trên cột hoặc trên cánh cửa hoặc rải hoa làm dấu. Người đến sau thì nên hỏi tìm dấu vết. Nếu người ra đi không dặn dò, không làm dấu, còn người đến sau không hỏi, không tìm dấu vết thì cả hai đều phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là A Luyện Nhã. 28. Không nên gửi dục mà gửi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo tập họp đúng lúc thì gửi dục yết ma, tập họp phi thời thì gửi dục thanh tịnh. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau, ta không cho phép khi tập họp đúng thời thì gửi dục yết ma, khi tập họp phi thời thì gửi dục thanh tịnh. Trái lại, khi tập họp phi thời nên gửi dục yết ma, khi tập họp đúng thời nên gửi dục thanh tịnh. Đồng thời khi tập họp đúng thời cũng có thể gửi cả 2 loại dục, nói như sau: xin trưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay tăng Bố Tát, ngày 14 hoặc ngày 15, Tôi là tỳ kheo Mẫu Giáp, xin gửi dục Bồ Tát Thanh Tịnh, mong trưởng lão nói giúp cho tôi. Nói như vậy 3 lần. Khi gửi dục Yết Ma cũng nói 3 lần. Nếu lúc tập họp phi thời mà gửi dục Thanh Tịnh, lúc tập họp đúng thời mà gửi dục Yết Ma, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là không nên gửi dục mà gửi. 29. Sông A Chi La. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo đi đến gần sông A Chi La trải tọa cụ ngồi tụng giới. Thế rồi nước sông dâng lên dần dần đến đầu gối, rồi lên cao ngang miệng, khiến họ cực khổ tột độ. Sau đó họ trở về chỗ Phật, đem sự việc trên trình bày đầy đủ với Thế Tôn, rồi hỏi: Bạch Thế Tôn, có thể đứng Bồ Tát được không? Phật dạy: Được. Được đi, đứng, ngồi, nằm Bồ Tát. Đi Bồ Tát. Nếu tỳ kheo đi với khách buôn, đến ngày Bồ Tát mà gặp đoạn đường nguy hiểm, khách buôn không dám chờ, thì được vừa đi vừa Bồ Tát. Trước hết phải trù tính xem đi đến chỗ nào mới tụng xong giới bổn, hoặc dãy núi, hoặc tảng đá, thì lấy đó làm tiêu xí, rồi đưa cánh tay ra, chạm vào làm Yết Ma định cương giới Bồ Tát. Khi làm Yết Ma xong mới Bồ Tát. Đó gọi là Bồ Tát khi đi. Đứng Bồ Tát. Nếu tỳ kheo đông mà không có giường ghế để ngồi, thì tất cả đứng đưa cánh tay ra chạm vào nhau mà Bồ Tát. Đó gọi là đứng Bồ Tát. Ngồi Bồ Tát. Có giường ghế dùng để ngồi Bồ Tát. Đó gọi là ngồi Bồ Tát. Nằm Bồ Tát. Nếu tỳ kheo già bệnh không thể ngồi lâu mà giường kê sát bên nhau, thì có thể nằm Bồ Tát. Đó gọi là nằm Bồ Tát. Tóm lại, đó gọi là sông A Chi La. 30. 11 trường hợp không được gọi là gửi dục. 1. Chuyển dục. Chẳng hạn nói: Thưa trưởng lão, trước đây tôi có nhận dục của Mẫu Giáp, giờ xin chuyển lại trưởng lão, gồm luôn cả dục của tôi. Đó gọi là chuyển dục. 2. Gửi dục qua đêm. Chẳng hạn ngày mai mới Bồ Tát mà hôm nay đã gửi dục. Đó gọi là gửi dục qua đêm. 3. Ở ngoài cương giới. Ra ngoài cương giới gửi dục. Đó gọi là ở ngoài cương giới. 4. Tỳ kheo ni. Gửi dục cho tỳ kheo ni. Đó gọi là tỳ kheo ni. 5. Chưa thọ cụ túc. Gửi dục cho người chưa thọ cụ túc. Đó gọi là chưa thọ cụ túc. 6. Nhận dục rồi ra đi. Nhận dục rồi ra khỏi cương giới. Đó gọi là nhận dục rồi ra đi. 7. Gửi dục rồi ra đi. Gửi dục rồi ra khỏi cương giới. Đó gọi là gửi dục rồi ra đi. 8. Nhận dục rồi trả giới. Nhận dục xong rồi trả lại giới cụ túc đã thọ, tức hoàn tục. Đó gọi là nhận dục rồi trả giới. 9. Gửi dục rồi trả giới. Gửi dục cho người khác rồi trả giới cụ túc mà mình đã thọ. Đó gọi là gửi dục rồi trả giới. 10. Mất dục. Tỳ kheo bị bệnh gửi dục xong rồi, nghe trong tăng có pháp sư thuyết pháp, luật sư giảng luật, liền thân hành đến nghe. Nhưng ngồi lâu mỏi mệt, liền lặng lẽ rời chỗ ngồi ra về. Vì nghĩ rằng trước đây mình đã gửi dục rồi, trường hợp này không thể gọi là gửi dục, phải gửi dục lại. Đó gọi là mất dục. 11. Hủy hoại chúng. Đến ngày Bồ Tát, tỳ kheo tăng vân tập, các tỳ kheo không đến liền gửi dục thanh tịnh. Thế rồi gặp mưa gió dữ dội hoặc bị lửa cháy, giặc cướp. Do vậy các tỳ kheo kinh hoàng bỏ đi hết. Trường hợp này không thể gọi là mang dục đến trong tăng. Nhưng nếu còn một người ngồi lại thì được gọi là mang dục đến trong tăng. Tóm lại, đó là 11 trường hợp không được gọi là gửi dục. 31. Bốn cách Bồ Tát. Một người thọ, hai người nói, ba người nói, bốn người tụng đầy đủ. Thứ nhất, một người thọ. Khi một tỳ kheo sống trong thôn xóm, đến ngày Bồ Tát cần phải quét tháp và thiền viện của tăng. Nếu có người khác đến, thì thì nên dùng nước thơm rưới trên đất, đốt đèn, rải hoa, rồi chờ tỳ kheo khách. Nếu không ai đến mà mình có tội, thì nên thầm nghĩ, khi nào gặp tỳ kheo thanh tịnh, ta sẽ đoạn trừ tội này đúng như pháp. Thầm nghĩ thế rồi, quỳ gối chắp tay, tâm niệm miệng nói, hôm nay tăng Bồ Tát, hoặc ngày thứ 14, hoặc ngày thứ 15. Tôi là tỳ kheo mổ giáp thanh tịnh, thọ Bồ Tát. Nói như thế 3 lần. Đó gọi là một người thọ. Thứ hai, hai người nói. Khi hai tỳ kheo ở trong thôn xóm, đến ngày Bồ Tát phải quét tháp và thiền viện của tăng. Nếu có người đến thì nên dùng nước thơm rưới trên đất, rải hoa, đốt đèn. Nếu có tội thì phải sám hối lẫn nhau, đúng pháp, rồi quỳ gối chắp tay, nói như sau. Xin trưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay tăng Bồ Tát, hoặc ngày thứ 14, hoặc ngày thứ 15, tôi là tỳ kheo mổ giáp thanh tịnh, đó gọi là hai người nói. Thứ ba, ba người nói, cũng như trường hợp hai người ở trên. Thứ tư, bốn người tụng đầy đủ. Khi Bồ Tát bốn người thì nên tụng đầy đủ giới bổn. Đó gọi là tụng đầy đủ. 32. Bốn cách tụng giới. 1. Tụng từ bài tựa của giới cho đến hết bốn pháp ba la di, rồi nói, những vấn đề khác tăng đã thường nghe. Đoạn, tụng kệ kết thúc. 2. Tụng từ đầu đến hết 13 pháp tăng tàng, hai pháp bất định, rồi nói, còn những giới khác như tăng đã thường nghe. Đoạn, tụng kệ kết thúc. 3. Tụng từ đầu đến hết 30 pháp ni tác kỳ, rồi nói, còn những giới khác như tăng đã thường nghe. Đoạn, tụng kệ kết thúc. 4. Tụng từ đầu đến 92 pháp ba dạ đề, rồi tiếp tụng đầy đủ cho đến hết. Đó gọi là 4 cách tụng. 33. Khi Bồ Tát có 7 trường hợp nên ngăn cản. 1. Người không ở chung. 2. Người hành biệt trụ. 3. Người chưa thọ cụ túc. 4. Chưa thuyết dục. 5. Chưa điểm danh. 6. Vì vấn đề hòa hợp. 7. Sự hòa hợp chưa hoàn toàn. Đó gọi là 7 trường hợp nên ngăn cản khi Bồ Tát. 34. Khi Bồ Tát có 2 trường hợp nên ngăn cản. Thứ nhất, nếu thực hiện Bồ Tát thì tăng sẽ đấu tranh nhau. Thứ hai, tăng bị phá. Đó gọi là 2 trường hợp nên ngăn cản. Tóm lại, trên đây là vấn đề Bồ Tát gửi dục và nhận dục.